trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Cần bổ sung quy định về xử lý trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân chịu sự giám sát. Đây là một trong những nội dung được các đại biểu Quốc hội đề nghị khi cho ý kiến về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.
Để thỏa thuận hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành phố đồng bằng sông Cửu Long ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả cao, trong thời gian tới các địa phương tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, đặc biệt từ nay tới cuối năm 2025 tập trung phát triển các dự án giao thông.
Tuần lễ du lịch thương mại Thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long chính thức khai mạc vào 20 giờ tối nay với chương trình nghệ thuật hoành tráng diễn ra tại sân khấu công viên sông Hậu, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, chúng tôi sẽ lần lượt chuyển tải đến quý vị. Hôm nay, theo chương trình kỳ họp Quốc hội biểu quyết thông qua hai luật, đó là luật địa chất và khoáng sản, luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sau đó Quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.
Quốc hội cũng biểu quyết thông qua các nội dung luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế và luật dự trữ quốc gia. Cùng với đó là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu, luật đầu tư công sửa đổi. Quốc hội thảo luận về dự án luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đáng chú ý, dự luật này được xây dựng với quan điểm cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong hoạt động quản lý đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đồng thời gắn với phân công rõ, phân cấp mạnh cho cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước và doanh nghiệp.
Cần bổ sung quy định về xử lý trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân chịu sự giám sát. Đây là một trong những nội dung được các đại biểu Quốc hội đề nghị khi cho ý kiến về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.
Góp ý về quy định trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân chịu sự giám sát, đại biểu đề nghị ban soạn thảo xem xét sửa đổi bổ sung khoản 4, theo đó bổ sung quy định về xử lý trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân chịu sự giám sát trong việc thực hiện nghị quyết, kết luận, yêu cầu, kiến nghị của chủ thể giám sát. Đại biểu Vũ Thị Liên Hương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, đại biểu Nguyễn Thị Sửu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế cùng kiến nghị.
Việc xác định hành vi vi phạm và hình thức xử lý kỷ luật là vấn đề khó, nhạy cảm, vì vậy cần quy định thật cụ thể các hành vi, tính chất, mức độ vi phạm, trình tự thủ tục thực hiện nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử.
Trường hợp cơ quan tổ chức cá nhân chịu sự giám sát không thực hiện hoặc thực hiện không đúng yêu cầu trong nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, nhưng cách thức và mức độ xử lý không rõ, khó khuất phục tổ chức cá nhân chịu sự giám sát. Đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định có tiêu chí khen thưởng và kỷ luật cụ thể, nghiêm minh, giao thẩm quyền áp dụng qua giám sát cho chủ thể giám sát, các cấp của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.
Ngoài ra, cần bổ sung các giải pháp thực hiện hiệu quả để tăng cường theo dõi, đôn đốc, ràng buộc trách nhiệm của các cơ quan chịu sự giám sát. Đại biểu Quỳnh Thị Hằng Nga, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh nói thêm.
Cần bổ sung các giải pháp thực sự hiệu quả để tăng cường theo dõi, đôn đốc, ràng buộc trách nhiệm của các cơ quan chịu sự giám sát, bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các kết luận kiến nghị giám sát, bổ sung quy định về chế tài xử lý trong trường hợp quá thời hạn mà cơ quan cá nhân không thực hiện kết luận kiến nghị hoặc thực hiện không đúng yêu cầu, quy định trách nhiệm của cơ quan truyền thông trong việc phản ánh tình hình, kết quả thực hiện kết luận kiến nghị giám sát.
Các đại biểu cũng đề nghị ban soạn thảo cần xem xét quy định các tiêu chí lựa chọn nội dung giám sát cụ thể rõ ràng, bám sát tình hình thực tiễn của đất nước địa phương, những vấn đề thực tiễn đặt ra đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển vận động của kinh tế xã hội. Lựa chọn những xu hướng cần áp dụng tác động tích cực đến chính sách, vấn đề nóng, vấn đề điểm của hiện tại hoặc là tồn tại lâu dài không được giải quyết mà cử tri đặc biệt quan tâm. Để thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long càng đi vào thực chất và hiệu quả cao. Trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ. Đặc biệt từ nay đến cuối năm 2025, tập trung phát triển các dự án giao thông. Đó là những nội dung được các đại biểu chia sẻ tại hội nghị sơ kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2023-2024 và triển khai kế hoạch năm 2024-2025 diễn ra sáng nay tại thành phố Cần Thơ. Ghi nhận của phóng viên Thanh Luân.
Giai đoạn 2023-2024, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đã triển khai nhiều chương trình hợp tác cấp vùng như kết nối doanh nghiệp, kết nối cung cầu hàng hóa, xúc tiến đầu tư thương mại, hợp tác song phương về tiêu thụ sản phẩm nông sản chủ lực, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp đã hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao đời sống người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực y tế với quy mô vùng đã giúp giảm tải cho hệ thống y tế thành phố Hồ Chí Minh và chăm sóc sức khỏe người dân đồng bằng sông Cửu Long ngày một tốt hơn. Tuy nhiên, hiệu quả thỏa thuận hợp tác mang lại chưa cao, một số nội dung lĩnh vực chỉ dừng lại ở bước khởi động nghiên cứu. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung triển khai hợp tác giai đoạn 2024-2025, trong đó phát huy hiệu quả các nội dung hợp tác, tăng tính liên kết vùng, cần xác định rõ các hoạt động cụ thể với các sản phẩm dự án và thời gian thực hiện. Để liên kết phát huy hiệu quả, trước mắt các địa phương quan tâm phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối với các vùng. Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
Theo tôi, thì trong cái giai đoạn 2024-2025 thì chúng ta cần tập trung để liên kết vùng nó có đạt cái hiệu quả cao hơn vào các nội dung. Thứ nhất là phát triển hạ tầng giao thông là phải đồng bộ. Đồng bộ ở đây trước hết là chúng ta tập trung những cái hạ tầng giao thông mà chính phủ đang tập trung chỉ đạo và các địa phương cũng đang quyết liệt để là vào cuộc, như là nâng cấp mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, dự án đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, tuyến đường ven biển kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Bên cạnh đó, nghiên cứu khai thác các tuyến vận tải đường thủy, thúc đẩy vận chuyển hàng hóa, du lịch, tổ chức hội thảo phòng chống thiên tai, bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học, chú trọng phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh có tính liên kết vùng, tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực trong liên kết phát triển du lịch. Tuy nhiên, vấn đề cần tập trung thực hiện từ nay đến hết năm 2025 vẫn là ưu tiên thực hiện các dự án giao thông. Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói thêm.
Cùng với Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện cái pháp lý để chúng ta thúc đẩy cái mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mỹ Thuận. Cái thứ hai nữa là mở rộng quốc lộ 1A. Thứ ba đó là quốc lộ 50B. Và chúng ta nghiên cứu để triển khai hai cái đường quan trọng nữa, đó là đường ven biển và đường biên giới. Và cái thứ ba đó là chúng ta cũng cùng với Bộ Giao thông để chúng ta khẩn trương hoàn thiện cái pháp lý của đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ và cố gắng là chúng ta khởi công cái đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ trước năm 30.
Để nâng cao hiệu quả kết nối các địa phương đồng bằng sông Cửu Long, bên cạnh việc hợp tác mạnh mẽ hơn để hỗ trợ, tạo điều kiện phát huy lợi thế từng địa phương, thì các mô hình phát triển kinh tế cần quan tâm tới yếu tố thân thiện môi trường. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết thêm.
Chúng tôi rất mong muốn là chúng ta cần phải tiếp cận theo cái hướng là xây dựng mô hình phát triển kinh tế theo hướng tuần hoàn, tập trung, bền vững, bảo vệ môi trường thì chúng ta mới có thể đi xa được.
Tại hội nghị, thành phố Hồ Chí Minh cam kết giới thiệu các doanh nghiệp lớn tham gia đầu tư tại địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, tăng cường sự đồng hành của chính quyền đối với các doanh nghiệp trong hợp tác song phương và đa phương với các tỉnh thành. Đồng thời, các địa phương trong thỏa thuận hợp tác cũng cam kết tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp từ địa phương mình tham gia vào các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Như đã thông tin từ phóng viên Lâm Trực, sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ và Văn phòng SDMD 2045 tổ chức Diễn đàn Quốc tế SDMD lần thứ 2 năm 2024 với chủ đề Công nghiệp hóa hiện đại hóa, động lực cho phát triển bền vững của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đến với sự kiện quốc tế này có hơn 400 đại biểu của gần 10 tổ chức và cá nhân tham dự, bao gồm các bộ ban ngành, một số cơ quan tổ chức quốc tế, lãnh đạo các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp.
Diễn đàn quốc tế SDMD lần thứ 2 năm 2024 xác định mục tiêu kết nối các bên liên quan trong nước và quốc tế, tổ chức các tọa đàm và diễn đàn thường kỳ nhằm cung cấp chia sẻ thông tin và đề xuất giải pháp phát triển các lĩnh vực trọng yếu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó góp phần hỗ trợ xây dựng các chủ trương chiến lược và chính sách phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long tầm nhìn năm 2045. Bên cạnh đó cũng tăng cường hợp tác giữa các bên để xây dựng và triển khai các chương trình đề án, dự án nghiên cứu nhằm phát triển khoa học công nghệ, kinh tế, xã hội và môi trường của vùng. Diễn đàn đã xây dựng trung tâm thông tin khai thác dữ liệu phát triển đồng bằng sông Cửu Long nhằm phân tích tổng hợp dữ liệu và thông tin tương tác, chia sẻ thông tin, tư vấn, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm gồm nguồn lực, sức khỏe, giáo dục, khoa học công nghệ, môi trường, biến đổi khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, an ninh lương thực và an toàn thực phẩm, kinh tế, xã hội, nhân văn và hạ tầng. Ông Trương Tấn Hiển, Quy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu.
Thời gian qua, thành phố Cần Thơ luôn quan tâm lồng ghép triển khai các nội dung về phát triển bền vững vào các định hướng phát triển và chính sách trong giai đoạn mới của thành phố. Trọng tâm là Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 45 của Quốc hội, Nghị quyết số 98 của Chính phủ, chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 14 nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong khuôn khổ diễn đàn có 6 báo cáo và 13 tham luận được chia sẻ và đề xuất từ đại diện của các địa phương, các nhà khoa học, các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. SDMD 2024 còn ghi nhận sự đóng góp của hơn 60 công trình bài viết được biên tập thành các ấn phẩm. Diễn đàn có nhiều trao đổi trực tiếp về các vấn đề cấp thiết và gợi ý cho sự phát triển bền vững, công nghiệp hóa hiện đại hóa đồng bằng sông Cửu Long. Tất cả các ý kiến tham luận công trình khoa học là cơ sở quan trọng góp phần tăng cường hợp tác, định hướng phát triển và xây dựng hành động chiến lược cụ thể trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Công Thương Địa phương Bộ Công Thương cho biết.
Tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản và thực phẩm theo hướng gắn với vùng sản xuất nguyên liệu, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng cường liên kết vùng để hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, chất lượng ổn định, dung lượng đủ lớn, từ đó hình thành trung tâm sản xuất lớn đi liền với chế biến sâu cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Hai là phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ nông nghiệp như là sản phẩm hóa chất, cơ khí phục vụ nông nghiệp, thủy sản.
Bà Dana Julia Lowell, Giám đốc chương trình Thích ứng với biến đổi khí hậu, Tổ chức Hợp tác Quốc tế GIS, chia sẻ.
Cái việc tác động từ biến đổi khí hậu đến xâm nhập mặn, nó ảnh hưởng đến cái sản xuất nông nghiệp nói chung và cả cái việc là phát triển cái hạ tầng cũng như là hệ thống giao thông đường bộ đến là ảnh hưởng đến cái việc là hiện đại hóa và công nghiệp hóa của vùng đồng bằng. Thế thì đối với GIZ chúng tôi thì là chúng tôi cùng làm việc với các cái đối tác, đặc biệt là ví dụ Trường Đại học Cần Thơ, để xác định ra những các cái vấn đề cốt lõi, ví dụ như là nghiên cứu xây dựng các cái mô hình quản lý nông nghiệp, rồi là thích ứng biến đổi khí hậu cũng như là thủy sản và đổi mới sáng tạo và phát triển về công nghiệp và công nghệ.
Qua tham luận đã rút ra một số kết luận như đồng bằng sông Cửu Long có những thành tựu và thời cơ lớn để hướng đến phát triển bền vững trong lộ trình thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 theo nghị quyết số 13 và số 29 của Trung ương. Tuy nhiên, vùng đất chính rồng cũng còn đối mặt với nhiều thách thức khó khăn, nguyên nhân là do nội lực của nền công nghiệp còn yếu, chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu, môi trường đầu tư chưa thực sự hấp dẫn và thu hút được nhiều dự án lớn, mô hình phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa chưa được định hình rõ nét, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ cũng là điểm nghẽn, là nút thắt đang cản trở quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa.
Diễn đàn cũng tiến hành tuyên bố hợp tác, đồng hành thực hiện diễn đàn DMD 2045 giữa 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long và Trường Đại học Cần Thơ. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và Trường Đại học Cần Thơ cũng ký kết với một số doanh nghiệp để phát huy hiệu quả hoạt động của diễn đàn. Trong chương trình thời sự tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin cụ thể các khuyến nghị của bộ ngành, các nhà khoa học và chuyên gia trong ngoài nước để hỗ trợ thúc đẩy nền công nghiệp của vùng đất chín rồng trong tương lai. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Y tế tổ chức meeting cấp quốc gia trực tiếp và trực tuyến với 49 tỉnh thành trực thuộc Trung ương hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống AIDS năm 2024. Tham dự có Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Phòng chống AIDS ma túy mại dâm. Tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan.
Đến nay, 100% số tỉnh, thành phố, 99,4% quận huyện và 96% số xã phường có người nhiễm HIV-AIDS. Trung bình mỗi năm, cả nước ghi nhận từ 10.000 đến 13.000 trường hợp nhiễm HIV. 9 tháng năm nay đã có 11.421 trường hợp nhiễm HIV được báo cáo, trong đó 82,9% là nam giới. Lây nhiễm qua đường tình dục đã trở thành đường lây chính, chiếm 70,8% các trường hợp nhiễm HIV. Khu vực Đông Nam Bộ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chiếm gần 70% số người nhiễm HIV mới phát hiện trong 9 tháng đầu năm nay.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh cuộc chiến chống HIV/AIDS vẫn còn nhiều thách thức. Đại dịch HIV/AIDS vẫn là mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người. Chủ đề của Ngày Thế giới Phòng chống AIDS năm nay là công bằng, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ phòng chống HIV/AIDS, hướng tới chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Đây chính là lời kêu gọi mỗi người dân, tổ chức, cộng đồng quốc gia hãy cùng nhau hành động để không ai bị bỏ lại phía sau, để mọi người đều có quyền tiếp cận dịch vụ y tế và để Việt Nam đạt được mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Cũng sáng nay, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển Nguyễn Thị Hà làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra về tình hình thực hiện công tác dân số trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện, đại diện lãnh đạo Sở Y tế và đại diện lãnh đạo các sở ngành thành phố tiếp và làm việc với đoàn.
Năm 2024, công tác dân số tiếp tục được tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả, từng bước hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dân số. Toàn thành phố có 289.274 hộ gia đình với 1.131.418 người, trong đó số phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi là 387.011 người, người có chồng hơn 213.700 người, số trẻ sinh là 13.944 trẻ. Hiện tỷ số giới tính khi sinh của thành phố Cần Thơ ở mức cân bằng tự nhiên, 105,9 bé trai trên 100 bé gái.
Các đại biểu thảo luận các nội dung nhận thức của người dân về sinh đủ hai con chưa đầy đủ, đặc biệt là hệ lụy của mức sinh thấp, xu hướng kết hôn muộn, không muốn sinh, sinh ít ngày càng nhiều. Các cặp vợ chồng đã có một con không muốn sinh đủ hai con do nhiều tác động. Chưa có chính sách khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ hai con nhằm đạt mức sinh thay thế.
Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số Phát triển Nguyễn Thị Hà đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đã đạt cũng như khó khăn trong thực hiện công tác dân số phát triển của thành phố Cần Thơ. Đề nghị thành phố cần tiếp tục thực hiện các giải pháp đề ra trong nghị quyết số 21 của Trung ương, sở ngành địa phương phối hợp đẩy mạnh công tác truyền thông vận động đa dạng phù hợp sát tình hình thực tiễn nhằm thay đổi nhận thức của người dân trong thực hiện công tác dân số. Khuyến khích các gia đình sinh hai con, tăng cường công tác phối hợp giữa các thành viên trong công tác trẻ em, hoạt động thanh niên, đảm bảo sức khỏe thể chất, trí tuệ, tinh thần, vân vân.
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 18, kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. Sáng nay, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng đại diện lãnh đạo Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành tham dự.
Các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh các tờ trình dự thảo nghị quyết về ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ công chức viên chức người lao động vô dư của cơ quan tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, về giao biên chế công chức trong cơ quan tổ chức hành chính năm 2025, về phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, hội quần chúng do Đảng nhà nước giao nhiệm vụ năm 2025 của thành phố.
Các đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ thêm việc quyết định danh mục số lượng vị trí việc làm, lộ trình thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, báo cáo xác định số lượng cán bộ công chức viên chức người lao động thuộc diện vô dư sau khi sắp xếp, sáp nhập các phường An Phú, An Cư, An Nghiệp vào phường Thế Bình.
Chiều cùng ngày, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ họp thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết về xây dựng thành phố Cần Thơ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, về quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán, giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố.
Sáng nay, báo Nông nghiệp Việt Nam, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam phối hợp tổ chức diễn đàn nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng chống thiên tai vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn một số tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long tham dự.
Vùng đồng bằng sông Cửu Long ở phần cuối lưu vực Mekong có tổng diện tích 39.400 km2, chiếm khoảng 12% diện tích cả nước, có khoảng 18 triệu dân. Khu vực này phải đối mặt với nhiều thách thức như hạn hán, xâm nhập mặn, lũ, ngập úng, sạt lở bờ sông, bờ biển, mưa lớn. Cụ thể, các năm 2023-2024, đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 73.000 hộ dân bị ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt. Có tổng số 743 điểm sạt lở với chiều dài 794 km. Tình hình mưa liên tiếp kéo dài nhiều ngày ảnh hưởng sản xuất, ngăn lũ. Trung bình mỗi năm có khoảng 5-7 cơn bão gây thiệt hại nông nghiệp và tài sản của người dân.
Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà nghiên cứu từ các Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, các cơ quan chuyên môn trình bày các tham luận về tổng quan tình hình thiên tai, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phòng chống thiên tai, giải pháp ứng phó. Đại diện các tỉnh thành cũng chia sẻ công tác phòng chống thiên tai của địa phương mình. Trong đó, phải tăng cường phối hợp giữa cơ quan trung ương và địa phương cũng như truyền thông nâng cao năng lực cho cộng đồng về phòng chống ứng phó với thiên tai. Từ đó, kiến nghị các giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm yêu cầu cấp bách trước mắt và lâu dài trong công tác phòng chống thiên tai vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo thương mại điện tử kết nối cung cầu công nghệ trong cách mạng công nghiệp 4.0 vào sáng nay.
Các bài tham luận tại hội thảo đã tập trung giới thiệu và phân tích cơ hội và thách thức của thương mại điện tử trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, thực tiễn và kinh nghiệm triển khai sàn giao dịch công nghệ dưới tác động của thương mại điện tử và công nghệ số, xây dựng mạng lưới kết nối và hợp tác trong thương mại điện tử nhằm hướng tới phát triển bền vững. Hội thảo cũng đã báo cáo hoạt động nghiên cứu chuyển giao quy trình công nghệ đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ trái mít trên địa bàn thành phố Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long hướng đến mục tiêu phát triển nền kinh tế tuần hoàn.
Nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long, thực trạng và vấn đề đặt ra. Đây là chủ đề của Hội thảo khoa học cấp bộ do Văn phòng Đề án 587, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 4 tổ chức vào chiều nay.
Hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các cơ quan đảng, các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo giám viên trường chính trị các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Ban tổ chức đã nhận được hơn 20 báo cáo tham luận, trong đó 4 báo cáo tham luận trình bày trực tiếp, đã tập trung phân tích đánh giá thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian qua. Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của các trường chính trị tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu mới đặt ra, nhất là trong xây dựng trường chính trị đạt chuẩn theo quy định số 11 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.
Chiều nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp với Ban tổ chức giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ 2024 nhằm kiểm tra thống nhất kế hoạch tổ chức giải và nhất là lộ trình đua.
Dự kiến giải năm nay có khoảng 9.000 vận động viên gồm vận động viên bán chuyên hoặc vận động viên phong trào, người yêu thích chạy đường dài kèm du lịch, vận động viên nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Việt Nam, vận động viên nước ngoài đến Việt Nam thi đấu các nội dung 42 km, 21 km, 10 km và 5 km. Theo lộ trình từ đường sông Hậu, khu vực công viên sông Hậu đi qua các tuyến đường chính thuộc nội ô thành phố Cần Thơ và đi qua lộ vòng cung huyện Phong Điền.
Theo kế hoạch, giải diễn ra từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 22 tháng 12 năm 2024 với các hoạt động phát bít chạy, áo chạy, túi break kit cho vận động viên từ 9 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2024 đến 21 giờ ngày 21 tháng 12 và thi đấu chính thức vào ngày 22 tháng 12. Lễ khai mạc và bế mạc trao giải sẽ diễn ra tại công viên sông Hậu thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, như đã thông tin, từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 tại thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra tuần lễ du lịch thương mại thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long. Đây là chuỗi sự kiện giới thiệu hình ảnh vùng đất con người, bản sắc văn hóa du lịch đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long nhằm tạo sức lan tỏa, thúc đẩy du lịch thương mại dịch vụ phát triển hiệu quả và bền vững.
Chương trình lễ khai mạc tuần lễ du lịch thương mại thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ năm 2024 diễn ra tại sân khấu công viên sông Hậu, quận Ninh Kiều vào tối hôm nay, có thời lượng 90 phút với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng, tái hiện sống động và đầy cung bậc cảm xúc quá trình khai quang mở cõi cũng như xây dựng và phát triển vùng đất chín rồng thịnh vượng và trù phú như ngày hôm nay của các thế hệ tiền nhân. Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm:
Chúng tôi khắc họa những hình ảnh con người, sản vật, cuộc sống, văn hóa của người dân thành phố và đồng bằng sông Cửu Long trong cái chương trình nghệ thuật này. Từ cái thời khai hoang, mở đất cho đến thời hiện đại ngày nay để tạo thành những cái mảng liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Tuần lễ du lịch thương mại thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ năm nay có chủ đề Tinh hoa miền sông nước với những hoạt động chính như lễ khai mạc, khảo sát, công bố tuyến du lịch đường sông và tọa đàm định hướng phát triển các sản phẩm du lịch đường sông kết nối thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Hội nghị sơ kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm du lịch và sản phẩm ô cốp, chương trình ca nhạc, biểu diễn thời trang, giao lưu đờn ca tài tử Nam Bộ, cùng các hoạt động chào mừng như liên quan đàn hát dân ca Nam Bộ, diễu hành du thuyền, tàu thuyền trên sông, diễu hành mô tô, đua võ composite, đua ghe ngo, ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Ca Răng lần thứ 8 và lễ bế mạc. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Cần Thơ và ông Nguyễn Vũ Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Du lịch tỉnh Tiền Giang cùng cho biết.
Đối với các sự kiện về sự kiện văn hóa, sự kiện thể thao, ngày hội du lịch về văn hóa chợ nổi Cái Răng, chúng tôi cũng đã phối hợp với quận Cái Răng đã chuẩn bị cơ bản đầy đủ các cái tổ chức, các cái hội thảo, hội nghị. Thì Cần Thơ cũng đã phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đã chuẩn bị chu đáo và đã thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.
Chúng tôi có nhiều chương trình để đồng hành và tham gia, đồng thời có gian hàng để giới thiệu quảng bá cái sản phẩm ô cốp của tỉnh Tiền Giang với khách du lịch gần xa đến tham dự cái ngày hội này.
Lễ khai mạc tuần lễ du lịch thương mại thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay tại sân khấu công viên sông Hậu, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chương trình được trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và tiếp sóng trên kênh HTV1, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mức khuyến mãi lên đến 70% mua một tặng một dường như chưa đủ để hâm nóng cho ngày Black Friday hôm nay 29 tháng 11. Từ đầu tuần, một số thương hiệu lớn đều đã rục rịch treo biển sale giảm giá nhân dịp Black Friday. Mức giảm giá được quảng cáo đa dạng lên tới 70%. Theo ghi nhận, dù đã treo biển giảm giá sốc, các thương hiệu lớn vẫn không mấy đông khách trước ngày thứ sáu cuối tuần của tháng 11. Quầy thanh toán của các cửa hiệu tại trung tâm thương mại vẫn yên ắng như ngày thường. Những tấm biển sale đến 70% của các thương hiệu thời trang giày dép nhưng chưa đủ gây chú ý đối với những tín đồ thời trang. Có ý kiến cho rằng treo quảng cáo vậy nhưng thực chất hơi khó mua được giá hời với những mẫu mã mới vì chỉ áp dụng cho một số sản phẩm nhất định. Nhiều khách hàng cho rằng biển hiệu giảm giá 50-80%, nhưng chỉ những món đồ bị lỗi, hàng tồn thì mới sale mạnh như vậy, còn hàng mới chỉ giảm từ 10-15%, có nơi yêu cầu mua hai món mới giảm 10% nên giá vẫn cao. Theo đại diện một cửa hàng đồ Nhật Bản chia sẻ, sau dịch thì nhiều đơn vị bán lẻ không còn quá kỳ vọng vào bán hàng trực tiếp dịp Black Friday, do người tiêu dùng chuyển sang mua sắm trực tuyến nhiều hơn và trong năm có nhiều đợt giảm giá để kích cầu xả hàng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.